Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạt. Hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2022, thứ hai sau Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14 từ câu 21 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariot, nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Trẻ sẽ sai đến nhân dân Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo bố cục của sách Tin Mừng Gioan, trong đêm ăn bữa tiệc cuối cùng, sau khi Giuđa Iscariot rời khỏi nhà tiệc ly, Đức Giêsu đã có những lời từ biệt với các môn đệ và trình thuật lời Chúa hôm nay được trích trong những lời từ biệt đó. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Với những lời từ biệt này, Đức Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ về mối liên hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con, cũng chính là mối liên hệ lý tưởng mà các môn đệ phải noi gương bắt chước. Mối liên hệ này trước hết được biểu lộ qua lòng yêu mến. Cha yêu con và con yêu Cha. Không những thế, tình yêu này còn vượt lên trên giới hạn cha con để lan tràn đến nhân loại. Khi con yêu mến ai, thì Cha cũng sẽ yêu mến người ấy. Ngoài ra, mối liên hệ giữa Cha và con còn được biểu lộ qua sự vâng phục. Con luôn vâng lời Cha bằng cách làm theo ý muốn của Cha. Và như thế, mối liên hệ giữa các môn đệ với Đức Giêsu cũng phải được họa theo mối liên hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con. Trước hết, ai có và giữ các điều răn của Đức Giêsu, người ấy mới là kẻ yêu mến Đức Giêsu, và họ sẽ được Đức Giêsu yêu mến, và rồi Chúa Cha cũng sẽ yêu mến người ấy. Chúa Cha và Chúa Con sẽ đến và ở lại với người ấy. Hơn thế nữa, khi các môn đệ có và giữ các điều răn của Thầy là họ đang vâng lời Đức Giê-xu, cũng chính là đang vâng lời Chúa Cha, vì lời mà các môn đệ nghe không phải là của Đức Giê-xu, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai người. Và đây chính là lý do vì sao Đức Giê-xu không tỏ mình ra cho thế gian, bởi vì thế gian không yêu mến Đức Giê-xu nên họ không giữ lời người. Cho dù Đức Giê-xu có muốn tỏ mình ra đi nữa, họ cũng không đón nhận người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với những lời từ biệt này, Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ sống trong sự hiệp thông với ba ngôi qua việc yêu mến và vâng lời người. Nhưng đối với Đức Giê-xu, tình yêu không chỉ là một cảm xúc chóng qua, hời hợt, mà còn phải được chứng tỏ qua việc thi hành ý của người. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Chính Đức Giê-xu đã yêu mến Chúa Cha và thi hành ý Cha. Người cũng mời gọi chúng ta yêu mến người và chứng tỏ tình yêu ấy bằng việc thi hành ý Chúa. Nhưng hôm nay vẫn còn nhiều Kitô hữu sống đạo theo lối giữ lời Chúa vì sợ Thiên Chúa báo thù, chứ không vì yêu mến Chúa. Không có lòng yêu mến, những đòi hỏi thánh thiện trở thành gánh nặng không thể chịu nổi. Đó là ắt quá nặng làm cho tâm thần chúng ta bấn loạn. Trái lại, nếu mối liên hệ với Chúa được xây dựng trên tình yêu này sẽ thúc đẩy chúng ta sống trung thành bền vững. Và Thiên Chúa sẽ đáp lại lòng trung thành này bằng chính sự hiện diện của người. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến và thực hành lời Chúa để luôn được hiệp thông với Ngài. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái khẳng định cuộc công du tại Nam Sudan. Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định cuộc công du ngài sẽ thực hiện tại Nam Sudan từ ngày 5 đến 7 tháng 7 tới đây và coi biến cố này là thành phần của hành trình đại kết. Đức Thánh Cha tuyên bố như trên trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13 tháng 5 vừa qua dành cho các thành viên Ủy ban Quốc tế đối thoại giữa Anh giáo và Công giáo. Trong cuộc viếng thăm này tại Nam Sudan, cũng có Đức Tổng giáo mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, và mục sư tổng điều hợp viên giáo hội ECOS với mục đích cổ võ sự hòa giải tại Nam Sudan vì nội chiến từ 9 năm nay. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng phong trào đại kết là một hành trình khi thì nhanh, khi thì chậm và khó khăn, nhưng đang và sẽ là một hành trình. Đại kết không phải chỉ nói, nhưng nhất là làm, hoạt động chung. Một ví dụ về điều này là cuộc viếng thăm chính ngài sẽ thực hiện tại Nam Sudan vào thượng tuần tháng 7 năm nay. Đức Thánh Cha nói, Đức Tổng giáo mục Justin Welby và vị điều hợp của giáo hội ECOS, người anh em quý mến, sẽ là bạn đồng hành của tôi trong vài tuần nữa, chúng tôi có thể đến Nam Sudan. Đây sẽ là một cuộc lữ hành đại kết hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện để cuộc lữ hành này gợi hứng cho các tín hữu Kitô ở Nam Sudan và thế giới, hãy trở thành những người thăng tiến hòa giải, kiến tạo hòa hợp, có khả năng phủ nhận cái vòng luẩn quẩn xấu xa và vô ích của bạo lực và võ khí. Tin Roma. Đức Thống y Quốc vụ Khanh lên tiếng về các vấn đề thời sự. Đức Thống y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh tòa thánh, liên đới với Đức Thống y Trần Nhật Quân, đồng thời kêu gọi Âu Mỹ thận trọng trong việc giúp võ khí cho Ukraine. Ngoài ra, Đức Thống y Parolin cho biết vẫn có những kênh để tiếp xúc với tòa thượng phụ chính thống Nga. Đức Thống y bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ giới báo chí bên lề cuộc hội thảo sáng ngày 13 tháng 5 vừa qua tại Đại học Gregoriana ở Roma về việc Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ nhất sắp được phong trần quốc vào tháng 9 này. Đức Thống y Parolin lấy làm tiếc về vụ công an Hồng Kông bắt rồi trả tự do tạm thời cho Đức Thống y Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, và nói rằng, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với Đức Thống y mới được trả tự do và đối xử tốt. Và theo Đức Thống y Parolin, không nên coi vụ này là một sự từ chối hiệp định giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục ký kết của năm 2018 và đã được gia hạn thêm 2 năm. Đức Thống y nói thêm rằng, tôi đặc biệt mong muốn cụ thể là những cách thức như vụ bắt giam Đức Thống y Quân không thể gây phức tạp hơn cho con đường đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Con đường này không đơn giản. Khi được hỏi về việc các nước Âu Mỹ gửi khí giới cho Ukraine, Đức Thống y Parolin tái khẳng định lập trường đã từng bày tỏ trong 80 ngày chiến tranh vừa qua, đó là quyền tự vệ võ trang trong trường hợp bị gây hấn, như sách giáo lý Công giáo đã dạy, nhưng có một số điều kiện. Trước tiên là phải tương ứng, và thứ hai là việc đáp trả không được gây thiệt hại lớn hơn cho kẻ gây hấn. Trong bối cảnh như thế, người ta có thể nói về một cuộc chiến tranh chính đáng. Đức Thống y nói thêm rằng, tôi hiểu trong thực tế, xác định điều đó là điều khó khăn hơn, nhưng cần một số tiêu chuẩn rõ ràng để xử lý tình hình một cách đúng đắn hơn và ôn hòa về vấn đề võ khí. Về tin nói rằng có thể có thỏa hiệp giữa Nga và Ukraine, Đức Thống y Quốc vụ Khanh tòa thánh nói, sau cùng họ sẽ phải tìm ra một giải pháp vì địa lý nơi họ sống không phải cùng với nhau, nhưng như những nước láng giềng có chung bao nhiêu ngàn cây số biên giới. Thật đáng tiếc vì họ vẫn chưa hiểu bài học, thay vào đó họ làm tất cả những vụ tàn sát này và tạo nên bao nhiêu đổ vỡ. Lẽ ra họ có thể tìm được những giải pháp trước đó. Đó là điều mà Tòa Thánh vẫn luôn mong đợi. Đối với Đức Thống y Parolin, vấn đề là trong những thập niên gần đây, đề tài đa phương dần dần bị suy giảm. Vì thế, dĩ nhiên là khi mỗi nước chỉ tập trung vào lợi lộc của mình, về quan điểm của mình và không biết chia sẻ, cũng như tìm câu trả lời chung, thì sau cùng, người ta sẽ đi tới những tình trạng như hiện nay. Được hỏi về việc Đức Thánh Cha Francisco không gặp Đức Thượng Phụ Kirin của Chính thống Nga và tương quan giữa Tòa Thánh và Chính thống Nga hiện nay, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, chúng tôi đang ở trong một thời điểm khó khăn, chúng ta phải chấp nhận như vậy. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi ở mức zero hoặc có tình trạng bằng giá giữa giáo hội Chính thống Nga và Tôn giáo. Vẫn có những con kênh và những cố gắng đối thoại, tuy rằng mọi sự trở nên khó khăn hơn vì những biến cố gần đây. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn giáo phận DVA về Roma dự lễ phòng thánh. Sáng ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn giáo phận DVA ở miền Provence, Đông Nam Pháp, về Roma tham dự lễ phong 10 vị hiển thánh vào sáng Chủ nhật 15 tháng 5 vừa qua. Trong đó, có hai vị xuất phát từ giáo phận DVA, là cha Jacques de Foucault và nữ tu Marie Rivière. Trong lời chào thăm, Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi hai vị thánh vừa nói, và đồng thời nhắc đến cha Gabriel Longueville, từ đạo tại Argentina, mới được phong trần quốc vào năm 2019, cũng là người sinh trưởng tại giáo phận DVA, và nhờ đó, ngài đã được biết giáo phận DVA này. Đức Thánh Cha nói, sự quên mình và quan tâm của trần quốc Gabriel Longueville đối với những người nghèo nhất trong giáo xứ nơi cha làm việc, là một mẫu gương cho các linh mục tại nguyên quán của cha. Sự kiện giáo phận của anh chị em có nhiều vị trần phước và hai vị thánh được tôn phong ngày mai 15 tháng 5 chứng tỏ sự phong phú của giáo phận, và tôi hy vọng anh chị em có thể bảo tồn gia sản thánh thiện này. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, điều tôi cầu chúc cho anh chị em hôm nay là học được nơi cha Jacques de Foucault cảm nhận về Thiên Chúa đã thúc đẩy cha loan báo tin mừng bằng sự hiện diện. Một hình thức rao giảng tin mừng kín đáo nhưng rất đòi hỏi, vì đòi một cuộc sống chính tá, nhất quán, nghĩa là thực sự phù hợp với những khát vọng của mỗi người được Thiên Chúa yêu thương và kêu gọi tiến tới một cái gì khác với những thú vui chóng qua hoặc kết quả ngay trước mắt. Đức Thánh Cha nói đến nữ tu Maria Rivière, người con từ miền đất của anh chị em, tận tụy giáo dục các trẻ em với dòng các nữ tu Maria thăm viếng mà chị thành lập. Tôi cầu chúc anh chị em nhận được ước muốn, mở tâm trí của các trẻ em đối với những điều thuộc về Thiên Chúa, quan tâm đến tha nhân và ngưỡng mộ thiên nhiên. Tôi hy vọng vẫn còn có bao nhiêu phụ nữ có tầm cỡ như thế, khiêm tốn và can đảm trong việc tiểu lộ tình thương của Thiên Chúa đối với các trẻ em chỉ xin được học biết. Tin Lộ Đức Pháp Quốc. Hành hương quốc tế của các quân nhân công giáo tại Lộ Đức. Chiều thứ Năm ngày 12 tháng 5 vừa qua, cuộc hành hương lần thứ 62 của các quân nhân công giáo quốc tế tại Lộ Đức đã được bắt đầu với thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Đền Thánh. Đề tài cuộc hành hương năm nay là Thầy ban cho các con niềm vui của Thầy. Sau 2 năm bị tạm ngưng vì đại dịch, năm nay cuộc hành hương dần dần trở lại bình thường và đã tiến hành từ ngày 11 đến 15 tháng 5 vừa qua. Trong số hơn 10.000 quân nhân từ 38 nước, cũng có một toán quân nhân từ Ukraine. Có khoảng 1.000 người cư ngụ trong khu lều quốc tế. Đức cha Werner Freistetter, giám hạt quân đội tại Áo, hướng dẫn 180 quân nhân Áo đến Lộ Đức. Ngài nói với các tín hữu quân nhân trong đoàn rằng, cuộc hành hương này bị bóng đêm của những biến cố tại Ukraine bao phủ, một cuộc chiến tranh đáng sợ giữa lòng Âu Châu. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho những người dân tại Ukraine. Năm nay là năm có bất hạnh lớn, trong đó xảy ra điều mà từ nhiều thập niên chúng ta đã nghĩ là sẽ không thể xảy ra nữa. Nhưng điều đặc biệt trong các cuộc hành hương này từ lâu đó là các quân nhân các nước họp nhau để cầu nguyện cho hòa bình. Cuộc hành hương năm nay là một dấu chỉ hy vọng đặc biệt trong thời chiến tranh. Trong những ngày hành hương, mỗi đoàn có những thánh lễ riêng theo ngôn ngữ của mình. Ngoài ra, có một số sinh hoạt chung như cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa, rước Đức Mẹ, các buổi hòa nhạc do thành phố Lộ Đức đoàn đức và đoàn ý thực hiện. Chủ nhật 15 tháng 5 đã có thánh lễ quốc tế tại đền thờ dưới hầm là Vương cung Thánh đường Thánh Phiêu thứ 10 và cũng là thánh lễ bế mạc. Các cuộc hành hương của giới quân nhân quốc tế tại Lộ Đức bắt đầu từ năm 1944, trong năm cuối cùng của Thế chiến với các quân nhân Pháp và dần dần phát triển thành các cuộc hành hương miền rồi quốc gia và quốc tế. Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Khánh thành trụ sở điều hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Sáng ngày 12 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Edgar Peña, phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã làm phép và khánh thành trụ sở điều hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp hoàn vũ vào đầu tháng 8 năm tới tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Buổi làm phép này nằm trong khuôn khổ cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Peña tại Bồ Đào Nha từ ngày 10 tháng 5 nhân dịp lễ Đức Mẹ Fatima và khánh thành những nơi sẽ đón tiếp Đại hội Giới Trẻ Quốc tế. Trong diễn văn trước các thành viên ban tổ chức địa phương, đặc biệt với sự hiện diện của Đức Hồng Y Manuel do Nascimento Clemente, Tổng giám mục Lisbon, Đức Tổng giám mục Peña nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha Francisco không mệt mỏi trong việc tìm kiếm và gặp gỡ những người trẻ, và ngày mong Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây, cả giáo hội và các vị mục tử cũng hy vọng các bạn trẻ sẽ đón nhận lời mời gọi đến Lisbon. Nhiều người trẻ cũng mơ ước gặp nhau tại Lisbon để chia sẻ niềm vui đức tin với các bạn đồng lứa trên thế giới. Được biết, trụ sở điều hành mới được khánh thành là khu vực trước kia dành cho các dịch vụ bảo trì của quân đội. Tin giáo hội tại Thiền Khắc. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân tổng giám mục giáo phận Praha. Một thay đổi lớn trong giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Thiền Khắc. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Jan Brauner, tổng giám mục giáo phận Olomouc, làm tổng giám mục giáo phận Praha, kế nhiệm Đức Thống y Dominic Duca đã tròn 79 tuổi. Đức Tổng giám mục Brauner năm nay 73 tuổi và hiện là chủ tịch hội đồng giám mục Thiền Khắc từ 2 năm nay. Trước đó, ngài đã từng giữ nhiệm vụ này từ năm 2000 đến năm 2010. Hồi cuối năm 2020, ngài bị bệnh COVID-19 nặng và đã sống sót. Việc bổ nhiệm này của Đức Thánh Cha gây ngạc nhiên vì trong những tháng trước đây, dư luận đã nói đến ba ứng cử viên trẻ hơn. Tổng giáo phận thủ đô Praha có khoảng 550.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 2,3 triệu dân cư. Còn giáo phận Olomouc, thủ phủ miền Moravia, có 737.000 tín hữu. Miền này vốn có đông đảo tín hữu Công giáo hơn miền Bohemia. Đức Tổng giám mục Brauner thay thế Đức Hồng y Dominic Duca, sinh năm 1943, với tên rửa tội là Jaroslav, xuất thân từ một gia đình, cha làm sĩ quan khi Thiền Khắc bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Ông đã phải chạy sang Anh Quốc và từ đây tham gia quân đội Thiền Khắc hải ngoại, chống lại các lực lượng xâm lăng. Trong thập niên 1950, dưới thời Cộng sản Thiền Khắc, ông lại bị bắt. Điều này ảnh hưởng tới cả gia đình. Anh Jaroslav học xong tú tài, nhưng không được nhà nước cho học lên cao và phải đi làm thợ tiệt trong 2 năm trời trước khi đi thi hành nghĩa vụ quân sự 2 năm. Năm 1965, sau nhiều năm chờ đợi, Jaroslav được nhận vào phân khoa thần học ở Litomerice và 3 năm sau đã bí mật gia nhập dòng Đa Minh, thời đó còn bị nhà nước Cộng sản Thiền Khắc cấm và coi là bất hợp pháp. Trong dòng, thầy Jaroslav được nhận tên là Dominic và trải qua giai đoạn huấn luyện trong dòng, thụ phong linh mục và làm cha phó trong các giáo xứ ven thủ đô. Nhưng năm 1981, cha Duca bị nhà nước kết án vì cản trở sự canh chừng của nhà nước Thiền Khắc đối với các giáo hội theo hình luật bấy giờ. Sau khi trở lại đời sống dân sự năm 1986, cha Duca được đề trên tổng quyền bổ nhiệm làm giám tỉnh tỉnh dòng Bohemia và Morania và giữ nhiệm vụ này trong vòng 13 năm cho đến năm 1998, là năm cha được Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hradec Krakowe. Năm 2010, Đức Cha Duca được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Praha và 2 năm sau được bổ nhiệm làm Hồng Y.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là 2 chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những nghi thức kết thúc thánh lễ. Tuy rằng những nghi thức kết thúc được coi như phần thứ 4 của thánh lễ, nhưng không thể nào sánh được với 3 phần trước đó, xét về tầm quan trọng và thời gian. Thật vậy, các nghi thức kết thúc rất ngắn gọn, gồm 3 yếu tố: lời chào, phép lành, giải tán cộng đoàn. Lời chào. Cũng như thánh lễ được bắt đầu với lời chào của chủ tế với cộng đoàn đang tụ họp, thì đến lúc kết thúc, vị chủ tế cũng chào từ biệt. Tuy nhiên, ý nghĩa của 2 lời chào không giống nhau. Vào lúc bắt đầu, vị chủ tế mời gọi cộng đoàn hãy tham dự các bầu nhiệm cách sốt sắng. Còn bây giờ, vị chủ tế ước mong rằng các bầu nhiệm vừa cử hành tác dụng vào cuộc đời nhờ ơn Chúa giúp. Phép lành. Trong tiếng Việt, người ta thường nói đến linh mục ban phép lành. Nhưng nếu muốn dịch sát nguyên ngữ Latin, đây là lời chúc lành, benedictio. Về lịch sử, vào lúc đầu, lời chúc lành trước khi từ biệt mang hình thức một lời cầu nguyện. Linh mục nguyện xin Chúa giúp đỡ các tín hữu trở về với bổn phận thường nhật. Di tích của nó là các lời nguyện trên đoàn dân Oratio Super Populum mà sách lễ của Đức Pio thứ 5 đặt sau lời nguyện hiệp lễ. Bản chất của các lời nguyện này đã thay đổi nhiều trải qua dòng thời gian. Vào thời Đức Gregorio cả, các lời nguyện trên toàn dân mang tính cách thống hối, bởi vì chỉ dành cho các hối nhân không được hiệp lễ. Cũng vì vậy mà chúng được sử dụng trong mùa chay. Chẳng được bao lâu, thế kỷ thứ 7, thứ 8, những lời nguyện này không chỉ dành cho các hối nhân mà còn cho cả các tín hữu đã hiệp lễ và được sử dụng quanh năm. Rồi từ đó, lời nguyện trở thành lời chúc lành dựa theo mô hình của các giám mục khi rời khỏi thánh đường. Nghi thức hiện hành. Công thức ban phép lành hiện hành mang hình thức của lời kêu cầu Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Các tín hữu làm dấu thánh giá trên mình và thưa Amen. Chúng ta nên ghi nhận là thánh lễ bắt đầu với dấu thánh giá kèm theo lời kêu cầu Chúa Ba Ngôi, Hiền Linh Cha và Con và Thánh Thần. Tuy nhiên, có sự khác biệt về ý nghĩa. Vào lúc kết thúc, việc kêu cầu Chúa Ba Ngôi nhằm nài xin Thiên Chúa che chở giúp đỡ những người đã tham dự thánh lễ và đồng hành với họ trên đường đời. Chúng ta cũng có thể giải thích rằng nguồn mọi ơn lành phát xuất từ hy tế cứu chuộc của Đức Kitô dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi. Lời thưa Amen của cộng đoàn không những bộc lộ sự tán đồng mà còn diễn tả lòng tin tưởng vào lòng Chúa thương xót và lòng xác tín rằng họ được Thiên Chúa nhậm lời. Trong sách lễ hiện hành, vào vài lễ trọng, linh mục có thể sử dụng công thức trang trọng hơn với ba lời cầu chúc dựa theo lời chúc lành của ông Aharon. Giải tán cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc với việc giải tán cộng đoàn và hôn kính bàn thờ. Giải tán cộng đoàn. Phần lớn các nghi điển giải tán cộng đoàn với một câu đơn sơ: anh chị em hãy ra đi bình an. Ecce in pace. Trong sách Constitutiones Apostolicae. Chúng ta hãy lên đường bình an. Procedamus in pace. Trong phục vụ Byzantine. Trước đây, phục vụ Roma dùng hai công thức: anh chị em hãy ra đi vì thánh lễ đã xong, Ite Missa Est, cho những thánh lễ có đọc kinh vinh danh, và nào ta chúc tụng Chúa, Benedicamus Domino, trong những trường hợp khác. Hiện nay chỉ còn dùng công thức Ite Missa Est. Nhưng các bản dịch sang các sinh ngữ thì thêm nhiều công thức tương đương. Chẳng hạn như sách lễ tiếng Ý có bốn công thức: ước gì niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta, chúc anh chị em ra đi bình an, hãy chúc tụng Chúa bằng cuộc sống của mình, chúc anh chị em đi bình an, nhân danh Chúa anh chị em hãy ra đi bình an, anh chị em hãy ra đi và mang niềm vui của Chúa cho hết mọi người. Cộng đoàn đáp: tạ ơn Chúa. Nên lưu ý về câu nói Ite Missa Est. Nguyên gốc của nó trong xã hội Roma cổ điển là một công thức giải tán một phiên họp sau khi kết thúc, khi được du nhập vào Kitô giáo. Vào lúc đầu, công thức được áp dụng vào lúc giải tán một phiên họp, cách riêng một buổi cầu nguyện. Dần dần, nó ám chỉ những kinh được đọc vào lúc kết thúc buổi cầu nguyện, chẳng hạn như trong luật thánh miền Đức số 17. Vào cuối thế kỷ thứ 5 và đầu thế kỷ thứ 6, Misa ám chỉ toàn thể một giờ kinh phụng vụ, và chẳng bao lâu sau được áp dụng cho cả thánh lễ, đôi khi dùng ở số nhiều Misarum Solemnia. Ngày nay, các tác giả có khuynh hướng giải thích danh từ Misa bằng cách móc nối nó với Missio, nghĩa là sứ vụ, sứ mạng. Thánh lễ đã kết thúc, các tín hữu được sai đi mang tin mừng cho nhân loại. Đây cũng là ý tưởng được tông huấn Sacramentum Caritatis gợi lên ở số 51. Hôn bàn thờ. Vào lúc bắt đầu thánh lễ, vị tư tế hôn bàn thờ trước khi chào cộng đoàn, bởi vì bàn thờ tượng trưng cho Đức Kitô. Đến lúc kết thúc, vị tư tế từ giã cộng đoàn, rồi từ biệt bằng cách hôn bàn thờ. Việc hôn kính là một dấu hiệu của lòng yêu mến và tôn kính. Sau đó, vị tư tế cùng với các người giúp lễ chào kính bàn thờ mà ra về. Nên biết là nếu ngay sau thánh lễ có cử hành nghi thức phụng vụ nào khác thì bỏ nghi thức kết thúc, tức là bỏ lời chào, lời chúc lành và giải tán. Quy chế sách lễ không nói gì thêm sau khi linh mục rời khỏi bàn thờ, nhưng điều 909 của bộ giáo luật nhắc nhở rằng tư tế đừng quên dọn mình kỹ lưỡng bằng việc cầu nguyện trước khi cử hành và tạ ơn Chúa sau khi kết thúc. Tông huấn Sacramentum Caritatis cũng lặp lại điều ấy ở số 50. Sách lễ Roma bằng tiếng Latin đã in trong phần phụ lục vài kinh nguyện đọc trước và sau khi cử hành thánh lễ. Bốn kinh dọn mình trước khi dâng lễ. Kinh Ad Mensam Dulcis Simi Tui của Thánh Ambrosio. Kinh Omnipotens Sempiterne Deus của Thánh Thomas Aquino. Kinh O Mater Pietatis et Misericordiae, kính kính Đức Mẹ, và Ego Volo Celebrare Missam, kinh tuyên bố ý định dâng thánh lễ. Sáu kinh nguyện cảm ơn. Kinh Gracias Tibi Ago của Thánh Thomas Aquino. Kinh Anima Christi, lạy linh hồn Chúa Kitô, quen gán cho Thánh Ignacio, nhưng có lẽ được sáng tác bên Đức vào đầu thế kỷ thứ 14. Kinh Suscibe Domine Universam Meam Libertatem, kinh hiến dâng bản thân. Kinh En Ego Obone et Dulcissime Jesu, kinh Credo Domine Ses Credam Firmius của Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 11. Kinh O Maria Virgo et Mater Sanctissima, kính Đức Mẹ. Ngoài những kinh nguyện nhiệm ý vừa kể, thiết tưởng vị tư tế có thể dùng thời gian tạ ơn để suy gẫm hoặc nguyện giờ kinh sách. Mục học hỏi phục vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bài Bảo vệ môi trường và tôn trọng sự sống. Sự thất bại của Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tại Copenhagen vào tháng 12 năm 2009 là một thí dụ nữa về tình trạng thiếu liên đới giữa các quốc gia để giải quyết khủng hoảng sinh thái ở thời toàn cầu hóa. Mọi người đều biết rằng các nước giàu phải chịu trách nhiệm đối với lượng khí thải carbon tích tụ hiện nay, vì họ đã thải tới 3/4 lượng carbon dioxin. Chính vì vậy, theo nhiều chuyên viên, đáng lẽ ra họ phải cam kết cắt giảm lượng khí thải của mình xuống dưới mức 25% so với năm 1990 trong vòng một thập kỷ. Ngoài ra, họ cần phải tăng thêm hỗ trợ phát triển về công nghệ cũng như tài chính để giúp các nước nghèo làm sạch nền kinh tế của mình và thích nghi với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các nước đang phát triển, đặc biệt các nước mới nổi lên, cũng không miễn trừ trách nhiệm của mình đối với công trình tạo dựng, vì họ cũng đang góp phần vào việc làm cho trái đất nóng lên. Chính vì vậy, Đức Gioan Phaolô thứ hai đặc biệt kêu gọi tinh thần liên đới giữa các nước để bảo vệ môi trường. Các nhà nước cần liên đới và hỗ trợ nhau nhiều hơn để thúc đẩy việc phát triển một môi trường tự nhiên và xã hội thanh bình, lành mạnh. Chẳng hạn, người ta không thể đòi hỏi các nước mới phát triển áp dụng trên nền công nghiệp còn non trẻ những luật lệ chế tài liên quan đến môi trường. Nếu các nước kỹ nghệ không đi tiên phong trong việc áp dụng những biện pháp đó nơi đất nước của họ. Về phần mình, các nước đang phát triển cũng không được lặp lại những sai lầm của các nước khác trong quá khứ và tiếp tục hủy hoại môi trường do những sản phẩm gây ô nhiễm, do nạn phá rừng thái quá hoặc khai thác không giới hạn làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Trong cùng một dòng suy tư, cần cấp tốc tìm giải pháp để xử lý vấn đề môi trường và loại trừ những chất thải độc hại. Để đạt được mục tiêu này, cộng đồng quốc tế và quốc gia cần đưa ra những hiệp ước khung và một quy trình rõ rệt về việc cắt giảm khí thải, đặc biệt cần tạo nên những hình thức liên đới mới mẻ trong việc sử dụng năng lượng thiên nhiên, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất và bảo vệ bầu khí quyển, xử lý chất thải và nhất là phát triển chiến lược chung để tìm nguồn năng lượng sạch. 2. Bảo vệ sự sống. Đức Benedicto thứ 16 coi cuộc khủng hoảng môi sinh hiện nay là một cơ hội lịch sử để đưa ra một câu trả lời tập thể nhằm chuyển đổi mô hình phát triển toàn cầu theo định hướng tôn trọng công trình tạo dựng và nhằm phát triển con người toàn diện. Theo quan điểm Kitô giáo, thiên nhiên không phải là thần thiêng hay một thực tại bất khả xâm phạm. Con người có quyền và có bổn phận can thiệp để sửa đổi hay hoàn thiện một số đặc điểm của thiên nhiên,
để giúp nó vận hành tốt hơn. Công tác này dĩ nhiên cần đến sự đóng góp tích cực của kỹ thuật tân tiến. Vì vậy, tất cả vấn đề nằm ở chỗ phải sáng suốt chọn lựa mô hình phát triển và kỹ thuật thích hợp, đặt cơ sở trên vai trò trung tâm của con người, trên sự cổ võ và chia sẻ công ích, trên trách nhiệm, trên ý thức và việc cần thiết phải thay đổi phong cách sống và trên đức khôn ngoan. Muốn đạt đến mục tiêu nói trên, dĩ nhiên, cần phải có luật lệ và các quy ước trên phạm vi quốc gia cũng như quốc tế, nhưng sâu xa và căn bản hơn, nhân loại ở thời toàn cầu hóa đang cần một nền giáo dục về sinh thái nhân bản. Thật vậy, mô hình sản xuất và lối sống của con người thời đại chúng ta biểu lộ rõ rệt sự thiếu tôn trọng và trách nhiệm đối với môi sinh và sự sống. Do đó, giáo dục về trách nhiệm sinh thái rất cần thiết và khẩn cấp. Trách nhiệm đối với bản thân, trách nhiệm đối với tha nhân, trách nhiệm đối với môi trường. Đây là một nền giáo dục không thể chỉ dựa trên hiệu năng hoặc trên ý chí nhất thời mà thôi. Mục tiêu của nó không phải là ý thức hệ hay chính trị, và quan điểm của nó không thể chỉ dựa trên sự từ chối thế giới hiện tại hoặc ước muốn mơ hồ quay trở về với thiên đường đã đánh mất. Giáo dục đích thực về trách nhiệm giả thiết hành động sám hối đích thực về cách thế suy tư và lối sống. Trong lĩnh vực này, giáo hội và các cơ chế tôn giáo, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, cũng như tất cả các thành phần của xã hội, đóng một vai trò rõ rệt. Tuy nhiên, gia đình vẫn là một nhà giáo dục đầu tiên, nơi đó giúp trẻ học về tôn trọng tha nhân và yêu mến thiên nhiên. Trong những năm gần đây, người ta nói nhiều đến công nghệ sạch và công nghệ sinh học như một giải pháp khả thi cho tương lai. Trên nguyên tắc, giáo huấn xã hội công giáo không phản đối việc ứng dụng công nghệ mới, trái lại, còn khuyến khích việc nghiên cứu để khám phá những phương pháp hữu hiệu hơn nhằm cải thiện môi trường, bảo vệ sự sống nói chung và sự sống của con người nói riêng. 3. Đổi mới tư duy và lối sống. Hiện tượng hủy hoại môi trường tố cáo sự sai lầm nơi một số mô hình phát triển, phương pháp sản xuất, cách thức áp dụng kỹ thuật để khai thác thiên nhiên và lối sống của con người hiện nay. Yêu cầu cần thiết là phải cấp tốc thay đổi tư duy và lối sống. Trước hết, nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc công trình tạo dựng đòi hỏi nhân loại phải thay đổi quan điểm cũng như mối tương quan với vũ trụ. Việc quan tâm đến môi trường đòi hỏi một tầm nhìn rộng lớn và toàn cầu về thế giới, một nỗ lực chung và trách nhiệm nhằm vượt qua một thứ logic dựa trên lợi ích quốc gia một cách ích kỷ để tiến tới một cái nhìn rộng hơn, bao hàm nhu cầu của mọi dân tộc. Ta không thể dừng dưng trước những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, bởi vì sự hủy hoại của bất kỳ phần nào trong hành tinh này, chắc chắn hậu quả của nó sẽ đổ xuống trên đầu mọi người. Các mối tương quan giữa con người, giữa các nhóm xã hội và các nhà nước, cũng như giữa người với môi trường, mời gọi chúng ta đảm nhận phong thái tôn trọng và tình thương trong sự thật. Với tiến trình toàn cầu hóa, kinh tế và kỹ thuật sẽ phát triển nhanh hơn, con người sẽ có nhiều cơ hội và khả năng tiêu thụ như chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Đức Gioan Phaolô thứ hai công nhận ước muốn sống tốt hơn không phải là xấu, nhưng thật là sai lầm, lối sống cho rằng con người ta sống tốt hơn khi hướng tới cái có hơn là cái là. Và khi người ta muốn có nhiều hơn, không phải để hiện hữu nhiều hơn, mà là để hưởng thụ cuộc sống với niềm hoan lạc được coi như cùng đích của cuộc đời. Như thế, cần nỗ lực kiến tạo một lối sống trong đó, việc kiếm tìm chân, thiện và mỹ, cũng như sự hiệp thông với người khác để tạo nên sự phát triển chung, phải quyết định những chọn lựa tiêu thụ, tiết kiệm và đầu tư. Hiến trường trái đất cũng đang kêu gọi mọi người cấp tốc đổi mới tư duy, lối sống và thái độ đối với thiên nhiên để cứu vớt ngôi nhà chung này. Khi thế giới trở nên mong manh và phụ thuộc lẫn nhau, thì tương lai vừa bao hàm hứa hẹn lớn lao, vừa chất chứa hiểm họa lớn lao. Để tiến lên phía trước, chúng ta phải công nhận rằng, ở giữa sự khác biệt kỳ diệu của các nền văn hóa và hình thức sự sống, tất cả chúng ta thuộc về một gia đình nhân loại và một cộng đồng trái đất với cùng một vận mệnh. Chúng ta phải nối kết với nhau để phát triển một xã hội toàn cầu, được xây dựng trên sự tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng nhân quyền, công bằng về kinh tế và một nền văn hóa hòa bình. Chúng ta, những dân tộc của trái đất, phải tuyên bố trách nhiệm của mình đối với nhau, cũng như đối với các cộng đồng rộng lớn hơn của đời sống và đối với các thế hệ tương lai. Như chúng tôi đã trình bày, giáo huấn xã hội công giáo không chống lại tiến trình toàn cầu hóa và càng không chủ trương quay trở lại tình trạng lạc hậu trước đây, nhưng mời gọi con người kiếm tìm một nếp sống giản dị, an bình và thân thiện với môi trường hơn. Chính việc tiêu thụ quá độ, bừa bãi, cuộc sống ích kỷ, thiếu vắng lý tưởng và liên đới là nguyên nhân của tình trạng nô lệ vật chất, cắm đầu chạy theo thị hiếu, gây ô nhiễm môi trường, phát sinh nhiều bệnh tật cũng như nhiều tệ nạn trong xã hội hôm nay. Cần cố gắng tìm một nếp sống khác thân thiện với môi trường hơn, lành mạnh về thực phẩm. Đặt ưu tiên cho việc chuyển nở nhân bản, văn hóa và tinh thần. Biết liên đới với những người kém may mắn, sống giản dị nhưng mạnh khỏe hơn về thể lý cũng như sung mãn về tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này tới đây xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Là lẽ sống cho tâm hồn con an bình, Ngài là ánh sáng soi cho đời con bước theo. Dù đời sóng gió khiến con nhiều phen vấp ngã, một lòng cậy trông nơi Chúa. Ngài là sức sống vượt con đứng lên, xóa tan nghi ngại làm con vững tâm. Theo này con dâng Chúa bài tình ca hồn con hát khen Ngài, dù là bình minh hay hoàng hôn lòng con vẫn yêu Ngài. Thì Ngài hãy chạm vào cõi lòng con để con đem Chúa vào thế giới buồn vui kiếp con người. Con chia sẻ niềm vui nỗi vòng tay đón ơn trời, để thấy cuộc đời chẳng hạnh phúc thêm đường.
Chuyện kể rằng có một thanh niên làm bảo vệ cho một gia đình giàu có. Mỗi ngày anh chỉ việc ngồi gác ở cổng, mở cửa cho xe ông chủ ra vào. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái, bởi vì mỗi khi xe chở ông chủ đi qua, anh đều chạy đến cúi đầu và cất tiếng chào ông chủ, nhưng không bao giờ ông đáp lại lời chào của anh. Vì nhà nghèo nên mỗi buổi chiều, anh đều tranh thủ giờ rảnh rỗi, chạy đến khu vực chứa rác gần cổng, lục tiền thức ăn thừa để mang về cho gia đình nghèo của mình. Một buổi chiều nọ, khi anh đang lúi húi lục lọi các bao rác, thì xe ông chủ về tới. Có lẽ ông đã nhìn thấy anh ở bên thùng rác, nhưng ông vẫn lạnh lùng, chẳng quan tâm gì đến lời chào của anh. Chiều hôm sau, khi anh đến khu vực để rác tiền thức ăn, thì thấy có một túi giấy khá lớn và sạch sẽ, bên trong đựng rất nhiều đồ ăn ngon còn ấm nóng. Anh mừng rỡ đem túi đồ ăn về nhà cho vợ con thưởng thức. Và từ hôm đó trở đi, ngày nào anh cũng nhận được một túi đầy ắp đồ ăn, và các bữa ăn của gia đình anh được sung túc hơn. Rồi một ngày nọ, ông chủ lâm bệnh và qua đời. Cũng từ hôm đó, anh bảo vệ không còn nhìn thấy túi đồ ăn ở khu chứa rác quen thuộc nữa. Bữa ăn của gia đình anh lại trở về tình trạng kham khổ và thiếu thốn. Một ngày nọ, anh lấy hết can đảm đến gặp bà chủ để trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình và xin bà tăng lương. Anh cũng thật tình kể với bà là lâu nay anh thường nhặt được một túi đồ ăn lớn nên không phải tốn tiền mua thức ăn cho gia đình. Nhưng hiện giờ không còn nhặt được nữa nên mới khó khăn như vậy. Bà chủ xúc động hỏi anh, từ lúc nào anh không còn nhận được túi thức ăn đó nữa? Anh bảo vệ trả lời, thưa, từ lúc ông chủ qua đời. Bà chủ nghẹn ngào nói với anh, chồng tôi bị bệnh lãng tai rất nặng. Ông ấy không nghe được, nhưng rất tốt bụng và thương các nhân viên nghèo. Lâu nay, mỗi ngày, ông ấy đều sai người mua 7 phần thức ăn, âm thầm tặng cho 7 nhân viên. Tôi đã tìm được 6 người, và anh chính là người thứ 7. Lúc này, người bảo vệ mới hiểu ra rằng, mỗi lần anh chào hỏi, ông chủ không trả lời, không phải vì khinh thường anh. Và các bạn thân mến, ông chủ nhà trong câu chuyện bên trên không thể nghe lời chào của người bảo vệ, nhưng đôi mắt của ông lại có thể nhìn thấy cảnh người nhân viên khốn khổ ấy lục tìm thức ăn trong những bao rác, và ông đã âm thầm tặng những phần ăn ngon cho người nhân viên ấy. Bao lâu rồi không biết, người bảo vệ vẫn đều đặn nhận sự quan tâm của ông chủ mà không hề hay. Chẳng biết đã bao ngày qua, không cần người được giúp đỡ nhận ra lòng tốt của mình để đến cảm ơn, thậm chí còn bị hiểu lầm và bị đánh giá là một kẻ khinh người. Ông chủ ấy vẫn bình an và thản nhiên thực hiện việc bác ái đó cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. An nhiên làm việc bác ái mà không cần được người khác biết và ca ngợi là một thái độ sống cao đẹp, rất đáng ngưỡng mộ. Khi cuộc đời có lắm khó khăn trung chuyên, thì nhiều người phải sống trong cảnh lầm than cơ cực. Những mảnh đời bất hạnh ấy đã được nhiều người có tấm lòng vàng trợ giúp các nhu yếu phẩm và tiền bạc để vượt qua được cơn túng thiếu ngặt nghèo. Có nhiều ân nhân đã để lại tên tuổi, nhưng cũng không ít người chẳng cho biết tên tuổi và mức độ đóng góp của mình. Thậm chí có nhiều người còn bị tai tiếng hiểu lầm khi giúp đỡ người hoạn nạn, nhưng họ không chùn bước mà vẫn bình an và thản nhiên tiếp tục hành trình đem đến sự ấm no và niềm vui cho những kiếp người lầm than. Có thể nói, việc thực thi bác ái không chỉ là bổn phận mà còn là căn tính của người Kitô hữu chúng ta. Bởi lẽ, những việc bác ái xuất phát từ tình yêu thương tha nhân là dấu hiệu để những người xung quanh nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Đặc biệt, chúng ta cũng được người mời gọi hãy thực thi việc bác ái cho tha nhân trong sự âm thầm kín đáo với một thái độ an nhiên, vì tin rằng Cha của chúng ta đấng thấu suốt mọi sự sẽ không thua lòng quảng đại của chúng ta. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa khơi dậy lòng quảng đại của chúng ta và muôn người trên thế giới, để tất cả chúng ta biết lưu tâm đến những cảnh đời cơ cực, lầm than của anh chị em xung quanh, và tận tình tìm ra những phương thế hữu hiệu để giúp đỡ họ. Lạy Chúa, không ít lần trong đời, chúng tôi làm việc bác ái cho người này người nọ để được nhiều người biết đến và khen ngợi. Xin Chúa hãy ban ơn giúp chúng con loại bỏ ý muốn dùng việc thực thi bác ái làm công cụ đánh bóng tên tuổi của mình, nhưng biết an nhiên thực thi bác ái với lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Amen.
Chúa, Ngài có đó bên con từng giây không rời. Ngài nhẹ cất tiếng yêu thương gọi con trả lời. Đã có lúc con vô tình như quên lãng, miệt mài tìm vui cõi thế. Chợt Ngài mở ngõ để con vững tin, chỉ duy nơi Ngài niềm vui chứa chan muôn đời. Này con dâng Chúa bài tình ca, hồn con hát khen là bình minh hay hoàng hôn, lòng con vẫn yêu ngài. Ngài hãy chạm vào cõi lòng con để con đem Chúa vào thế giới buồn vui kiếp con người, để con chia sẻ niềm vui nỗi vòng tay đón lên trời, để thấy cuộc đời chẳng hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.